Bất Diệt Long Đế, chương 19, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Chấm, địch hòa, địch thiên, con mắt của Lục Ly đỏ như máu. Lục Linh chưa từng nói việc này cho hắn. Bộ lạc không người nào ưa hắn, càng không có khả năng nói chuyện này cho hắn. Đoán chừng việc này người biết cũng không nhiều.
Nhìn đám lão cẩu ra vẻ đạo mạo kia đi.
Lục Linh chỉ lão nhân cụt tay. Nói tiếp, ta trở về chữa thương. Chân lại què, ta tới tìm địch bá và đám người này đòi công đạo. Để biết bọn hắn nói như thế nào không? Bọn hắn nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Có thể tha thứ, cho ta 10 chiếc vàng lá trở về dưỡng thương. Ngay cả một lời xin lỗi cũng không nói một câu. Con mắt của Lục Ly muốn phun ra ửa. Xém chút bị cưỡng gian. Một thiếu nữ xinh đẹp biến thành người thọt. 10 chiếc vàng lá là có thể đền bù sao? Sắc mặt đám lão nhân kia lúng túng, nói ra việc này ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng rất xấu hổ. Lão nhân cụt tay nghĩ nghĩ nói, Lục Linh, chuyện năm đó đích thật là địch hỏa và địch thiên không đúng.
Nhưng hôm nay ngươi không nên giết người.
Im miệng, Lục Linh cắt đứt lời nói của lão già. Khẽ quát, lão cẩu, vừa rồi thời điểm địch hãn muốn cắt đứt chân của đệ đệ ta. Muốn giết ta, ngươi ở chỗ nào, nếu chúng ta không có chút thủ đoạn, giờ phút này nằm dưới đất chính là chúng ta. Nếu như chúng ta chết, có phải ngươi cũng sẽ nói bọn hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện không? Lão nhân cụt tay im lặng, Lục Linh tiếp tục nói. Lão cẩu, đừng giả mù sa mưa, năm đó ông ngoại của ta chết, ngươi cũng có phần đi, cái tay kia của ngươi là ông ngoại ta chém đứt đúng không? Mấy người các ngươi cũng đều có phần nha. Còn có địch bá, hắn chính là kẻ cầm đầu. Hoa, xung quanh xôn xao, không ít tộc nhân nghe được tin tức này đều biến sắc. Ông ngoại của Lục Linh Lục Ly là tù trưởng đời trước. Mang theo một đám cường giả đi Hàn Băng Thâm Nguyên làm việc. Cuối cùng đều chết thảm. Hiện tại Lục Linh nói là địch bá và đám người lão nhân cụt tay làm. Nói hưu nói vượn, lão nhân cụt tay nổi giận giống to. Hắn quát, không quan hệ tới lão phu, cũng không quan hệ tới chúng ta. Ông ngoại ngươi chết đơn thuần là tự gây nghiệt. Ha ha, Lục Linh cười ha hà, thân thể mềm mại rung động. Nàng nhìn Lục Ly nói, thấy không, hắn có thật giật mình. Lục Ly, về sau đệ có năng lực, nhất định phải tra rõ việc này. Ai hại chết ông ngoại, một cái cũng không buông tha. Lục Ly nặng nề gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm địch hỏa và địch thiên. Sát ý không ngừng ngưng tụ. Khí thế dần dần kéo lên. Tựa như một bảo đao sắp ra khỏi vỏ. Muốn chém giết hết thảy địch nhân. Không sai, địch nhân. Thời khắc này, Lục Ly đã xem tất cả mọi người trước mắt như địch nhân. Địch hỏa và địch thiên ở trong lòng hắn càng là người tất phải giết. Một cái cũng không buông tha. Lão nhân cụt tay hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía đám người địch hòa, cười lạnh nói, tỷ đệ các ngươi nghĩ rằng hôm nay còn có thể sống đi ra bộ lạc sao? Ban ngày ban mặt giết chết địch hãn, còn phát sầu như thế, nếu để tỷ đệ các ngươi đào tẩu, về sau địch long bộ lạc chúng ta sẽ không có ngày an bình. Địch hòa địch thiên, toàn bộ động thủ, chém giết hai tỷ đệ này cho ta. Chấm, chỉ bằng các ngươi, Lục Linh đùa cợt cười lạnh, nàng vác túi xách lên lưng, tay chống quải trượng nhìn Lục Ly nói. Đệ đệ, cầm đao của đệ, mang theo tỷ tỷ giết ra ngoài, ai dám cản chúng ta, giết, tốt, ai dám cản chúng ta, giết, Lục Ly giống lên, thân thể ngăn ở trước người Lục Linh, từng bước một đi về phía trước, địch hỏa địch thiên cùng đám người lão nhân cụt tay chiến lực cường đại.
Nhưng giờ khắc này nội tâm của Lục Ly lại không có chút e ngại.
Phía sau là tỷ tỷ thân nhất yêu nhất của hắn. Hắn không có đường lui. Hắn chỉ có cầm đao của mình. Giết ra một con đường máu. Lưỡi đao nhập xương không thể không chiến. Gánh nước xương hùng không bằng thì vong. Giết, địch hỏa và địch thiên liếc nhau. Sau khi lão nhân cụt tay xuất hiện, lực lượng hai người tăng nhiều. Có một đám trưởng giả quan chiến. Hai người có gì e ngại, không chém giết Lục Linh, hai người sẽ còn bị ác mộng quấn thân, không chém giết Lục Ly, về sau tuyệt đối là một đại địch mạnh mẽ. hậu hoạn vô tận, giết, mấy thanh niên đều động. Bất quá không dám áp sát quá gần. Lục Linh nói tầm bắn của Tắc Mệnh Nỏ là 2 mét. Tốc độ tương đương một kích toàn lực của thần hải cảnh. Địch hãn cũng trốn không thoát, bọn hắn thì càng không có khả năng. Địch Lô, lấy tấm chắn, địch hỏa ra lệnh, nơi xa một thanh niên lập tức chạy đi. Chỉ mấy giây đã vác 5 tấm chắn bằng đồng về, phân biệt ném cho địch hỏa địch thiên và 2 thanh niên huyền vũ cảnh trung kỳ khác. Tay cầm tấm chắn, lòng tin của đám người địch hỏa tăng vọt, ngạo nghễ không sợ bao vậy Lục Ly Lục Linh. Lục Ly mặt không đổi sắc, từng bước một đi tới, hai tay nắm chiến đao, không nhìn người ngoài, chỉ nhìn chằm chằm địch hỏa. Lục Ly, không cần phải để ý đến tỷ, cứ việc động thủ, tỷ tỷ từng hứa dẫn ngươi san bằng địch long bộ lạc. Ngay ở hôm nay, Lục Linh yêu kiều nói, thân thể nàng đứng ở nơi xa, Lục Ly quát khẽ, thân thể bắn tới, hai chân hắn nặng nề đạp mặt đất, khiến nền đá dưới đất nứt ra. Thân thể hắn nhảy lên cao hơn 1 mét, mang theo xung lực to lớn đánh xuống tấm chắn của địch hỏa. Chết, địch thiên động, trường đao huyễn hóa ra đạo đạo đao ảnh, như độc long cuốn về phía Lục Ly. Bất quá hắn vừa động, đột nhiên cảm thấy không đúng. Tốc độ của hắn chậm đi mấy phần, ầm, một đao mang theo vạn quân lực của Lục Ly đập xuống tấm chắn. Tiếng kim thiết va chạm điếc tai, tia lửa văng khắp nơi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, địch hỏa mang theo tấm chắn bay ra ngoài. Cái này, đám người lão nhân cụt tay chấn động kinh ngạc, địch hỏa là huyền vũ cảnh đỉnh phong, sắp đột phá thần hải cảnh, làm sao có thể bị Lục Ly không có huyền lực đánh bay. Hưu, Lục Ly đánh bay địch hỏa, chân sau xoay chuyển, trường đao múa ngược đập tới đầu địch thiên. Địch thiên kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ công kích của mình giảm mạnh. Ở thời khắc sống còn, chỉ có thể giơ cao tấm chắn ngăn cản. Ầm, giống như địch hỏa, địch thiên cũng bị đánh bay 7-8 mét, nặng nề đụng vào tường đất ầm vang sụp đổ, chôn sống địch thiên, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thanh niên vốn định vây công tới, nhưng đều bị hù dọa. Lục Ly ẩn giấu chiến lực sao? Hay thực lực của địch hỏa và địch thiên trở nên yếu đi? Huyền vũ cảnh đỉnh phong vận dụng huyền lực có vạn cân khí lực. Cho dù Lục Ly có vạn cân cự lực, chênh lệch cũng không thể lớn như vậy. Huyền lực của ta nhiễu loạn, giống như trúng độc. Địch hỏa bò lên, khuôn mặt tuấn tú chảy đầy máu tươi. Hắn kinh nghi nhìn lão nhân cụt tay, hy vọng nghe được giải thích. Lão nhân cụt tay nhướng mày, âm thầm vận chuyển huyền lực, phát hiện huyền lực cũng hơi nhiễu loạn. Đôi mắt hắn chuyển động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt quét về phía ngôi nhà đang cháy, quát khẽ, không đúng, khói này có độc, có khả năng chính là tử thực thảo. Tử thực thảo, tất cả mọi người đều nghe nói qua thứ này, đây là chủ liệu của huyền thực đan. Huyền thực đan là độc đan có thể làm cho huyền lực nhiễu loạn. Ha ha, các ngươi phát hiện đã quá muộn. Lục Linh cười nhạt, ánh mắt lóng lánh giảo hoạt. Nàng không phải thật điên cuồng, mà đi tùy ý đốt nhà của mình. Không nói tự chặn đường lui, chỉ ít hủy đi kỷ niệm tuổi thơ của các nàng. Nàng làm như vậy tự nhiên là có mục đích, vì hôm nay nàng chuẩn bị rất lâu. Vốn định chờ sau khi Lục Ly thức tỉnh huyết mạch mới động thủ. Không nghĩ tới địch hỏa địch thiên sớm trở về, nàng chỉ có thể phát động trước thời gian. Khói độc của tử thực thảo có thể làm cho huyền lực của võ giả nhiễu loạn. Lục Ly không có huyền lực, hơn nữa trước thời gian uống nước trà giải độc, đối phó một đám võ giả huyền lực nhiễu loạn, chiến lực giảm nhiều, là có 7-8 phần cơ hội trấn áp. Lúc này Lục Ly cũng minh bạch, hắn âm thầm cảm thán tỷ tỷ thông minh, trong mắt hào quang vạn trượng. Mất đi huyền lực hùng hậu, đám người này ở trong mắt hắn, không chịu nổi một kích. Cách chương.